chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày về xã Nùng Xín công tác, Hoàng luôn trăn trở làm cách nào để người dân Bình Thanh được no cơm, ấm áo. Anh mang đất về viện nghiên cứu xem chất đất vùng Bình Thanh thích hợp với cây nào để trồng cấy cho tốt. Nhờ có kế hoạch thay đổi giống cây trồng của Hoàng đã mang về cho Bình Thanh một vụ lúa và ngô năng suất cao chưa từng có. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Lấp Rừng của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Buổi sáng ở vùng núi cao trời lạnh, Lẫm mặc váy hơ mông hoa có nhiều nếp gấp ở phần hông. Cô khoác bên ngoài chiếc áo đại cán của chồng, tay cắp cặp giả xa được Pinh mua cho hôm xuống chợ huyện, thả bộ đi dọc con đường liên bản đến lớp. Nhìn vóc dáng ấy, đám trai tráng Nùng Xín suốt ngày chỉ biết trèo núi, làm nương hoặc lội ruộng cấy lúa, giờ đang lúc mùa dỗi việc, đứng trong các ngôi nhà trình tường, nhìn theo thèm thuồng, bật lên những tiếng suýt xoa, tiếc rẻ. Thầy Mo Sùng A Triệu, nhà ở gần lớp học, cũng không kìm được lòng, ló đầu ra khỏi cửa, buông lời chào hỏi, thăm cắp. Cô giáo Lẫm hôm nay đến lớp sớm thế? Lẫm cũng vui vẻ hỏi lại. Thầy Mo Triệu hôm nay không đi cúng ở đâu à? Triệu trả lời giọng mềm như sợi lạt gói bánh, ngày nhà có việc. Còn ở nhà thôi, ở nhà chờ cô giáo Lẫm đi qua rồi mới đi cúng được. Cô giáo vào nhà uống bát nước cho ấm bụng cái đã. Thầy Mo Triệu năm nay gần 40, chưa lấy vợ lần nào, nhưng luôn có nhiều gái đẹp vây quanh, sẵn sàng chung chăn chung nệm. Người ta bảo thầy có phép bùa, nên muốn ngủ với ai là được người nấy. Triệu không phải trèo nương, lội ruộng, cũng chưa từng đói ăn, khát uống, kể cả những lúc tháng 3, ngày 8, cả bàn Nùng Xín này lâm vào lúc hết ngô, hết lúa. Dáng người thầy chắc lành, cái chắc lành của những người no đủ. Da thầy trắng, lại có cái miệng dẻo, khiến lời nói như có bùa mê. Mái tóc thầy bồng bềnh, lúc nào cũng được chải gọn gàng, cho nên đầy sức cuốn hút. Ngón tay thầy thon mà dài, áo quần luôn sạch sẽ, toát nên vẻ đài các thanh lịch. Tất cả những thứ trời để cho thầy, không một gã đàn ông Nùng Xín nào cùng trà với thầy có được. Nó tạo cho thầy sự tự tin, bước đi đến đâu cũng được đám con gái ao ước nhìn ngước. Thầy Mo Triệu theo người già họ Sùng đi cúng ma từ ngày còn nhỏ. Thầy được dạy đủ các bài cúng, nên mỗi khi làm lễ, con ma như bị hút hồn, ở đâu cũng nghe lời răm rắp. Triệu là thầy Mo nổi tiếng cúng ma khô, giỏi nhất vùng Bình Thanh. Người ta bảo thầy có thể sai khiến được âm binh, bắt ma quỷ phá nhà ai là nhà ấy bị, bảo phù hộ cho nhà ai là nhà ấy được. Hôm thầy Mo Triệu làm lễ cúng ma khô cho bố vợ anh trai Thảo Xính Lùng của Lẫm, cô đã chứng kiến tài nghệ đó. Theo phong tục của người Sao cũng như người Hơ Mông ở Bình Thanh, lễ cúng ma khô để tiễn linh hồn người chết về với tổ tiên. Khác với đám ma tươi, đám ma khô là lễ cúng cuối cùng, ngụ ý để thả linh hồn người chết về thế giới bên kia, mong sao sớm được siêu thoát, tìm được đường về với thần rừng, thần núi để phù hộ cho gia đình yên ổn làm ăn. Thầy Mo Triệu bắt đầu lễ cúng ma khô với bài khèn chừng nửa canh giờ. Thầy đi một lượt, ngất ngư như người say rượu, dạo vòng quanh nhà như thôi miên hồn ma và báo với thần linh thổ địa về nhận lễ. Rồi thầy bước vào gian giữa, xoay người, múa theo điệu xanh tiền, làm lễ mời người chết về ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình để ra đi thanh thản, không lưu luyến trần gian nữa. Mỗi một lời cúng cất lên là một lần thầy rót rượu, xúc thìa cơm, gắp miếng thịt mời linh hồn người chết. Anh em họ Mạc nhà Thao Xính Lùng vây xung quanh mâm cơm cúng, khóc than thảm thiết, thể hiện lòng tiếc thương người đã quá cố. Cúng chừng một canh giờ thì xong. Thầy Mo Triệu hỏi con ma. Mệnh trời đã buộc âm dương cách biệt. Người chết đã là ma. Linh hồn không thể cùng ở với người sống được. Lễ nghi đưa ma về cùng tổ tiên đã làm đủ bài bản và chu tất. Vậy linh hồn đã có thể về với tiên tổ được hay chưa? Nếu được rồi thì hiện về cho thầy Mo biết. Nói rồi, thầy Mo Triệu tung hai nửa gióng tre bổ đôi lên. Khi rơi xuống, chúng áp mặt vào nhau. Thế là con ma đã đồng ý. Thầy lấy con bù nhìn để trong cái mẹt mà Xính Lùng đã chuẩn bị trên bàn thờ xuống. Rồi từ từ lăn cái mẹt ra khỏi nhà. Thầy bảo, nếu cái mẹt đổ sấp thì việc cúng ma đã xong. Nếu đổ ngửa là linh hồn người chết vẫn chưa được siêu thoát. Phải cúng lại. Người dân ở bản Nùng Xín ai cũng nói, khi còn sống, bố vợ Xính Lùng vốn là người rất khó tính. Cho nên khi chết, chắc chắn cũng phải cúng ít nhất 3 lần, con ma mới siêu thoát được. Ấy thế mà chỉ qua một bài cúng, cái mẹt lăn ra đã đổ sấp xuống, chứng tỏ tài nghệ của thầy Mo Triệu rất cao. Thầy Triệu châm lửa đốt cái mẹt và con bù nhìn để tiễn linh hồn người chết về thế giới bên kia. Lễ cúng ma khô của gia đình Thảo Xính Lùng được thầy Mo Triệu cúng xong. Từ đó, Lùng làm ăn ước gì được nấy, khiến gia đình ai cũng mắt lòng mắt dạ. Duy có việc đường con cái đã lấy nhau mấy năm rồi mà bụng chị sâu lẫm vẫn chưa vồng lên, vẫn phằng phiu như bụng con gái, khiến anh Xính Lùng không thể nở mày nở mặt với dân bản được. Xính Lùng ao ước có con lắm. Đem ao ước đó hỏi thầy Mo Triệu. Thầy bảo chẳng khó gì. Tết năm nay làm lễ gầu tàu để cầu con nữa là khác được. Nhớ lại buổi cúng ma khô hôm ấy, Lẫm lại thấy phục tài thầy Triệu. Hình ảnh người đàn ông khôi ngô tuấn tú ấy luôn thoát ẩn, thoát hiện trong đầu Lẫm. Hôm nay được Triệu mời vào nhà khiến lòng Lẫm không khỏi hồi hộp. Cô ngập ngừng đi qua cánh cổng gỗ có mái che vào sân. Thầy Mo Triệu nhanh nhẹn ra đứng trên bậc hè, đưa tay kéo cô giáo Lẫm lên, bước vào nhà. Căn nhà thầy Mo Triệu cũng giống như những căn nhà của người dân Hơ Mông khác. Nó có 3 gian, một cửa chính, một cửa phụ và 2 cửa sổ. Gian giữa rộng hơn 2 gian bên, gọi là nơi đặt bàn thờ tổ tiên và là nơi thầy hành lễ cúng ma. Một cái bàn gỗ với những chiếc ghế vừa tầm ngồi để thầy Mo Triệu tiếp khách kê ở gian giữa. Đó cũng là nơi cả gia đình ngồi ăn uống hàng ngày. Phía trên gian bên phải là sàn gác cất giữ đồ đạc, lương thực thực phẩm như ngô, lúa, đậu tương. Thầy Mo Triệu mời Lẫm ngồi uống nước. Bát nước đang bốc hơi có màu xanh lục và tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Thầy mời, giọng ngọt như gióng mía nướng trên đống than hồng. Ồ, cô giáo uống nước đi. Lẫm nghe dân bản Nùng Xín bảo thầy Mo Triệu có bùa yêu, hay pha vào nước thảo quả mời phụ nữ uống. Mỗi khi ai đã uống rồi thì khó dứt lòng ra khỏi Triệu mà về với chồng như cũ lắm. Nhưng trước khuôn mặt tươi đẹp như trăng rằm, trước lời nói êm du như làn gió mùa xuân mát rượi của thầy Triệu, Lẫm như mê mải, hỏi một câu cho phải phép. Giả lỡ, thơm quá, chè thảo quả phải không thầy? Triệu nhìn Lẫm, đôi mắt dài toát ra ánh nhìn đầy ma lực. Ừ, chè thảo quả đấy, em uống đi. Lẫm đưa bát nước lên môi uống một ngụm nhỏ. Thầy Mo Triệu thấy thế cố nài. Uống đi, nước ngon mà. Lẫm ngại, nhưng rồi không kìm được lòng nữa, bụng bảo dạ. Đã chót uống một ngụm thì uống thêm vài ngụm nữa cũng vậy thôi. Đằng nào cũng uống rồi, có gì phải gìn giữ nữa. Nghĩ vậy, tặc lưỡi một cái. Biết trong bát nước ấy, thầy Mo Triệu chắc đã bỏ bùa. Lẫm vẫn ngửa cổ, uống một hơi hết cả. Triệu lại nhẹ nhàng hỏi. Ngon không cô giáo? Úi, ngon lắm. Giọng thầy Mo Triệu cứ êm mà dịu dàng như dòng nước ở đầu nguồn. Mắt thầy nhìn nồng nàn như tia nắng mùa xuân. Nụ cười như có ma lực, cứ mỗi lúc một cuốn hút, khiến Lẫm bùn rùn như người say trầu say thuốc. Cái bùn rùn mà chỉ những người phụ nữ đói tình yêu vợ chồng lâu ngày mới hiểu. Nó trống trĩnh giống chiếc màng giữa dòng nước lũ, cứ trôi đi, không làm sao điều khiển nổi. Lúc sau, như chợt nhớ ra chuyện bùa yêu của Triệu, Lẫm sợ hãi, luống cuống và hấp tấp đứng dậy. Triệu chưa chịu buông tha. Ngồi chơi tí nữa đã, cô giáo. Thôi, đến giờ em phải vào lớp rồi. Triệu nhanh nhẹn đứng lên, nắm lấy bàn tay Lẫm. Lúc nào rảnh rỗi, cô giáo nhớ vào chơi nhé. Vắng cô giáo, anh nhớ nhiều lắm đấy. Bàn tay Lẫm run rẩy như người sốt ngã nước, làm cô tí nữa gục vào người Triệu. May thay, có tiếng học trò ngoài lớp đùa nhau vọng vào, kéo Lẫm về thực trạng. Cô rút vội tay mình ra khỏi bàn tay Triệu, rồi bước nhanh ra khỏi ngôi nhà đầy mùi thơm thảo quả đó. Cô vung rủi trống, đánh một hồi ba tiếng gọi học trò vào lớp, như muốn khỏa lấp đi nỗi bối rối trong lòng, không làm sao vơi đi được. Suốt buổi học hôm ấy, Lẫm chỉ cho học trò ngồi ôn lại những bài đã học, không dạy nổi thêm một chữ mới nào. Đầu óc cô cứ ong ong, u u, như có đàn ong rừng đang bay trong đó. Dân bản Nùng Xín, ai cũng bảo vợ chồng Lẫm đẹp đôi, như hai con chim công trống và công mái. Chỉ có Lẫm nằm ở trong ổ mới biết cái ổ của mình lạnh ấm ra sao, nhưng chẳng thể nói ra thôi. Tráng A Pinh, sau mấy năm chiến đấu ở chiến trường biên giới, được phục viên về Nùng Xín. Lấy nhau đủ thời gian để có đứa con quẫy đạp trong bụng vợ, nhưng Pinh vẫn thờ ơ với Lẫm. Hình như trong đầu Pinh luôn có hình bóng người con gái nào đó đang níu kéo, khiến anh chẳng tha thiết gì trong chuyện chăn gối với Lẫm. Thỉnh thoảng, Pinh cũng cố làm tròn bổn phận của người chồng, nhưng chỉ làm cho chiếu lệ. Chả thế mà đến bây giờ, bụng Lẫm vẫn cứ trống trĩnh, chẳng có gì động đậy như bạn bè. Cô nghĩ bụng, người ta nói ăn vụng mới ngon, quả đúng không sai. Ngày theo bố lên trên huyện, chỉ qua ít phút giây mãnh liệt và cuồng dại, cô đã thâm đầu vú. Nghĩ đến chuyện vụng trộm ấy, má Lẫm đỏ lựng lên như người say nắng. Mấy tháng này, Bình lấy cớ lo cho công việc của xã, nên đi vắng suốt cả ngày lẫn đêm. Cũng đến lạ, ở cái chốn vùng cao Bình Thanh này, sao có đến lắm là việc. Ngày thì bảo lo cho dân trồng tỉa đúng mùa vụ, lo cho con trâu, con bò, con ngựa, con dê, no cái bụng, khỏi trọng trệ lẫn nhau đã đành. Đêm lại bảo đi canh gác, lo cho dân bản yên giấc. Bọn phá hoại bên kia biên giới, không lấy cớ người của vua Hơ Mông về dụ dỗ lập vương quốc riêng, chia rẽ, phá hoại cuộc sống bình yên của mọi người trong xã. Lắm lúc Lẫm tự hỏi, chẳng lẽ ở Bình Thanh, mọi cán bộ cũng đều vất vả như Pinh ư? Thế thì, sao người ta có thời gian âu yếm bên nhau mà có con được nhỉ? Hôm nào cũng như hôm nào, cứ đến khi con gà trống nhảy lên nóc chuồng, cất tiếng gáy, báo cho ông mặt trời thức dậy, thì Pinh mới về nhà. Về đến nhà, y như rằng Bình lăn ra ngủ thẳng cẳng đến quá trưa. Đầu giờ chiều mới dậy, ăn qua loa bát cơm là Pinh lại đi thâu đêm cho đến sáng hôm sau, chẳng để ý gì đến Lẫm cả. Nhiều hôm, Lẫm ao ước được chồng ôm ấp, không khác gì trời đang khô hạn mong mưa. Ấy mà, Pinh cứ hờ hững. Có buổi trời rét được nghỉ, Lẫm loe xoe chui vào chăn đòi. Pinh không những không đoái hoài gì, lại còn quát làm cho Lẫm cụt hứng. Hôm nay tôi mệt lắm, không làm gì được. Lẫm nghe người ta bảo, Pinh đi bộ đội, bị hơi súng đạn của bọn người bên kia biên giới ngấm vào da thịt, nên lãnh cảm với phụ nữ. Thế mà tuổi Lẫm đang ở độ xuân thì phơi phới, có khổ không chứ? Thái độ của Pinh cứ lặp đi lặp lại, làm cho nhuệ khí trong Lẫm cũng phải thành chiếc lá vàng độ cuối mùa thu, không mặn mà với cái cành đã phai tàn sức sống nữa. Rồi mãi Lẫm cũng quen, không hứng thú gì trong chuyện chăn gối với chồng. Đôi khi nghĩ đến việc ấy, cô còn cảm thấy ngại ngùng, mặc cho những ao ước của tuổi xuân vẫn đang đã cháy bỏng. Hôm nay, lời nói dịu dàng cùng với những cử chỉ âu yếm và ánh mắt tình tứ của thầy Mo Triệu làm cho lòng Lẫm đang rét, bỗng gặp hơi ấm của lửa. Ánh mắt, lời nói ấy cứ đan đi, đan lại, dệt nên tấm lưới tình bùa vây, khiến Lẫm cứ rừng rực trong lòng, như con ngựa cái đang thèm hơi đực. Mùa xuân gọi cái Tết đến rất gần. Nụ đào núi đã trúm chím khoe màu trên những sườn núi đá, bất chấp cơn gió lạnh tái tê tràn về qua yên ngựa, rồi hút xuống thung lũng Bình Thanh. Trận gió cuối mùa rít lên từng hồi, rứt nốt những chiếc lá cuối cùng trên cành cây phong đầu bản, ném xuống đất bay lất phất. Chưa đến ngày ông Công ông Táo lên chầu trời, nhưng Thảo Xính Lùng nghe lời dục của Lẫm đã cùng em gái đến nhà thầy Mo Triệu bàn việc mở hội gầu tàu để cầu con, cầu cho gia đình người yên vật thịnh. Thầy Mo Triệu thắp một tuần nhang trên ban thờ, xin âm dương, sau đó bảo: "Năm nay nhà cô chú làm gầu tàu là được đấy." Nói rồi, Triệu bày cho Lùng cách thức chuẩn bị. Trước hết, lễ hội sẽ quy tụ đông người, nên cần chọn một địa điểm rộng rãi và tương đối bằng phẳng để có nhiều bãi vui chơi. Thầy bảo, nên chọn khu đất bằng ở đầu bản Nung Xín. Chỗ ấy gần đường đi lối lại, hợp với phong thủy người Hơ Mông, lại được thần rừng thần núi ưng bụng, tốt lắm đấy. Chú về cho người đánh bớt gốc, dọn sạch các bụi cây lúp xúp đi là đẹp. Rồi thầy lại hỏi, cô chú định tổ chức lễ hội suốt 3 năm liền hay chỉ tổ chức gộp một lần? Nghe giọng nói du dương của thầy Triệu, Lẫm bồn chồn. Làm suốt hoặc làm gộp thì khác nhau thế nào? Làm suốt 3 năm liền thì mỗi năm chỉ dựng một cây nêu. Còn nếu lễ hội tổ chức gộp cho 3 năm một lần thì phải dựng 3 cây nêu theo hình tam giác ở giữa. Xính Lùng đưa mắt nhìn em gái rồi thống nhất. Làm gộp một lần, thầy ạ. Thế thì trước Tết ông Công ông Táo phải đẵn 3 cây mai to và dài để đến ngày 26 làm lễ dựng nêu. 3 cây nêu được dựng trụm đầu vào nhau ngay trên đỉnh đồi. Trên ngọn treo 3 miếng vải lanh màu đen, trắng, đỏ khác nhau. Phía dưới treo một bầu rượu ngon và một dây tiền bằng giấy bản. Thầy sẽ giúp gia chủ chỉ đạo việc này. Xính Lùng vâng dạ rối rít, rồi kéo Lẫm về chuẩn bị. Ra khỏi cửa, Lẫm còn quay lại nhìn Triệu. Cái nhìn như gửi gắm những ý nghĩ chỉ có ai tương đồng tương ngộ mới hiểu. Ngày 26 tháng Chạp, mới sáng tinh mơ, con gà sống chuồng vừa cất tiếng gáy báo bình minh. Anh em nhà Xính Lùng đã dựng xong 3 cây nêu trụm đầu vào nhau trên bãi đất đầu bản Nùng Xín. Thầy Mo Triệu làm lễ cúng cho gia chủ ở ngay dưới chân cột. Đây là lễ cúng mời tổ tiên và các thần linh về phù hộ cho vợ chồng Xính Lùng sớm có con, cho mọi người trong dòng họ đều khỏe mạnh, bằng an, làm ăn luôn may mắn. Từ hôm dựng cây nêu, dân chúng các bản gần xa đều biết rằng Tết năm nay nhà Thảo Xính Lùng sẽ mở hội gầu tàu. Ai ai hay tin đều nô nức chuẩn bị tham dự. Bản Thị Liên về nghỉ Tết, gặp Hoàng đã nhắn nhủ: "Chờ em rồi đi chơi hội gầu tàu nhé." Việc xã bận, Tết này anh cũng chỉ về thăm mẹ được đến mùng 3, rồi phải lên xã trực, chẳng biết có rỗi mà đi chơi xuân không nữa. "Kệ anh, em không biết đâu. Em đến dù mà anh không đi, mất dông là em bắt đền đấy." Mái tóc đuôi gà ngúng nguẩy và cặp mắt một mí liếc Hoàng sắc như sao cao, bảo anh rằng: "Liệu đấy, đừng có từ chối, nếu còn muốn lấy đường đi lại." Chiều ngày 30 Tết, sau khi cúng tổ tiên trong nhà, Xính Lùng làm một mâm cỗ nhờ thầy Mo Triệu đến cúng dưới gốc cây nêu, cầu xin tổ tiên, thần rừng, thần núi những điều mình cần mà chưa có. Trong lễ cúng, thầy Mo Triệu dùng toàn những từ hoa mỹ thanh cao mà người Hơ Mông gọi là bàng lì. Những câu ví mỹ miều, những câu tục ngữ đẹp đẽ gọi là lù tà, nghe như tiếng nước chảy róc rách, êm du để thưa với các đấng bề trên, khiến cho anh em nhà Xính Lùng hết lòng kính phục. Mùng năm Tết là ngày bắt đầu khai hội. Liền đến rủ Hoàng đi chơi từ lúc đàn gà mẹ con vừa lục tục gọi nhau đi kiếm mồi. Hoàng đang lưỡng lự thì Pinh đã giục: "Chú đi đi, không chối được đâu. mất rông là đen đủi cả năm đấy. Có việc gì để anh trực cho. Được đà, liền nói như đã cầm chắc phần thắng. Em đã bảo rồi, thế nào Pin cũng nhường Hoàng cho em mà. Hoàng chối làm sao được, anh Pin nhỉ? Hoàng ngập ngừng như không còn cách nào, đành phải nghe theo. Thấy thế, liền bấu vào tay anh nói nhỏ. Thích quá đi rồi, lại còn làm ra vẻ điệu bộ. Hoàng im lặng, làm ra vẻ chịu tội. Ra khỏi cổng ủy ban, anh mới mạnh mồm. Em chỉ được cái bắt nạt anh là không ai bằng. Ô hay, anh chẳng để cô giáo bắt nạt, thì để ai đây? Tiếng cười của họ giòn tan, khiến đôi cô gái trên cành cây trước mặt giật mình, vội bay vút lên, lẫn vào không gian lơ thơ mưa bụi. Hai người đến hội thì thầy Mo Triệu đã lên đàn cúng tế, cầu chúc cho gia chủ vạn sự như ý, cho dân làng được người yên vật thịnh. Từ khắp nơi, trong làng ngoài bản, mọi người tụ tập đến bãi mở hội. Không câu nệ, khách ngoài họ đến, khách đường xa về, tùy theo điều kiện, người ống gạo, người thố ngô, người hũ rượu, người xách đôi gà đều vào làm lễ, cầu chúc cho dòng họ Thào, nhà Xính Lùng, mọi người yên vui, cho mùa màng ở bản Nùng Xín bội thu, dê lợn đầy chuồng, gà vịt đầy sân. Thào Xính Lùng thay mặt dòng họ, đứng ra nói lời cảm tạ và biết ơn lòng hiếu thảo của thân bằng, sự hào phóng của khách quý. Trong những khách thập phương về hội gầu Tàu nhà Thào Xính Lùng năm nay, có một người tầm thước, tóc húi cua, đầu đội mũ nồi, mắt xách, có chiếc răng cửa bịt vàng, giọng ôm ôm, đến từ sáng sớm. Người đó giới thiệu là họ Vương, tên Quân Lịnh, người Hâm Mông, ở trên Chí Sần, năm nay mới xuống. Bởi vậy, Thào Xính Lùng chưa gặp bao giờ. Trên bãi cỏ, anh em nhà họ Thào đã dựng nhiều căn lán lợp lá cho người già ăn uống chúc tụng. Các khu vui chơi được trưởng bản Vương Thụ đứng ra sắp xếp tổ chức. Là người thạo việc, nên ông bố trí nơi nào ra nơi đấy, vừa gọn gàng vừa thuận tiện. Bãi bằng nhất ở góc bên phải được dành cho thanh niên đánh quay. Sân ném pao, múa khèn, hát gầu plành, hát tình ca đối đáp, trao duyên, hát vui hội hè, được bố trí ở chính giữa. Nơi bắn nỏ, bắn cung ở bên phải. Phía trước triển đồi là những dây ống hát được trăng lên để các đôi nam thanh, nữ tú, trổ tài. Còn đường đua ngựa được bố trí ở xung quanh để các kỵ sĩ thi đấu. Gia chủ Thảo Xính Lùng có truyền thống lĩnh toàn hội. Bên cạnh Xính Lùng còn có trưởng bản Vương Thụ Thạo Đường ăn tiếng nói, thay mặt giải quyết các việc phát sinh. Vương Thụ cắt cử người quán sự mà người ta vẫn gọi là chủ sự để quản lý mỗi sân bãi. Ngoài ra, còn bố trí sứ quan, tức là người quản lý, chuyên chăm lo việc ăn uống. Hấu bầu dê trông nom việc say giã dần sàng cùng với sứ quan để lễ hội diễn ra được quy củ và chu đáo. Khách gần, khách xa, người già, người trẻ, ai thích chơi trò gì thì đến sân ấy. Sân chơi nào cũng nườm nượp. Gia chủ và thầy Mo Triệu sau những cuộc đón khách thân tình đầm ấm bắt đầu công bố mở hội. Rồi họ cùng sử quan, quán sử cùng đi đến các sân khai mạc từng đám chơi. Đến đâu, thầy Mo Triệu cũng tươi tỉnh khuôn mặt, nói năng dịu dàng, khiến cho anh em nhà họ Thào của Xính Đùng cũng mát lòng, mát dạ. Trò chơi trong lễ hội có nhiều. Nào là vặn gậy, nhảy sào, chơi đu quay, nhảy ngựa, đánh yến, đánh cầu. Mimi, nào tàu si, như trò bịt mắt bắt dê của nhiều dân tộc khác. Song nổi bật nhất, hào hứng nhất đối với cánh con trai vẫn là trò đánh quay. Các con quay làm bằng gỗ cứng với đủ cỡ được trưng ra, thu hút những thanh niên trong lễ hội. Thảo Xính Lùng đam mê trò chơi này từ ngày còn trẻ. Cả thi quay tít và chọi quay. Anh rủ người khách họ Vương cùng thả quay. Chọi quay ra chiều tâm đắc lắm. Để thi quay tít, người ta vẽ một vòng tròn trên đất bằng, cách vạch đứng thi khoảng 3 sải tay. Mọi người dàn hàng ngang đứng ở vạch thi đấu. Chủ trò hô lên một tiếng, những con quay lao vút vào vòng quay, phát ra những tiếng kêu vù vù và quay tít. Con quay nào quay lâu nhất sẽ thắng. Trò chọi quay bao giờ cũng thu hút được nhiều người chơi. một người thả con quay ra để làm mồi. Những người khác vung tay lên, bổ quay của mình từ trên xuống, giáng mạnh vào con quay mồi, khiến nó bị lảo đảo, có khi bị vỡ toác ra. Nếu chọi trúng thì thôi, còn chọi không trúng thì con quay chọi lại, phải thay thế con quay mồi. Bàn Thị Liêng rủ Hoàng sang bên sân múa khèn, làm như mình là chủ nhà, đôi môi mịn đỏ như cánh hoa đào của Liên, giảng giải cho Hoàng. Múa khèn được coi như môn chơi tài tử cao sang nhất, thể hiện tài kinh bang tế thế của người con trai Hơ Mông đấy. Anh muốn lấy vợ ở đây thì phải học cho giỏi điệu múa khèn này nhé. Nhưng đã có ai dạy anh đâu, để anh nói với bố cho em dạy anh nhé. À, cũng bắt đầu biết dẻo cái miệng rồi đây. Kiểu này, con trai người sao nùng xín này, mai kia bắt gái thua anh cho mà xem. Liên đấm thùng thụp vào vai Hoàng cười nghiêng ngả. Mọi người vây quanh người khách họ Vương từ Chí Sần xuống xem anh ta múa khèn. Ai đã chiêm ngưỡng những đường lượn, đường vòng mà Quân Lĩnh đang thể hiện đều trầm trồ trước những thế đi, nước lùi của người khách. Anh ta múa lúc như con nai ngơ ngác, lúc như cơn gió mát nhẹ nhàng, khi như con công chụm chân xòe cánh, khi lăn tròn lộn nhào, quay tít như vũ bão. Người họ Vương múa xong bài khèn, đám thanh niên xô đến tay bắt mặt mừng, rót rượu mời, lại chúc tụng anh ta bằng những lời pàng lì hoa mỹ mà người Hơ Mông chỉ để dành riêng cho người có tài năng, được dân bản quý trọng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Lốc Rừng của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.